Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc đấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi thôi.
Anh chị em có biết Việt Nam mình có câu Của phù vân cũng không, nó có một vần cơ. Của phù vân cũng vần xuống ao, nhớ không? Của phù vân cũng vần xuống ao. Cho nên của phù vân ấy, có người cho rằng đấy là những người trúng số, mà thực sự tôi thấy nhiều người trúng số, nó cũng vần xuống ao hết. Cái mà không phải do mồ hôi nước mắt mình làm, rồi mình được trúng số, đây là mình khoái quá, đây là mình cứ tiêu xài, thì núi nó cũng lở rồi cũng hết. Rồi cái của phù vân thứ hai là cái của mà đánh bài, cá độ, rồi số đề. Tất cả những cái của ấy nó cũng là của phù vân, nó cũng vần xuống ảo. Rồi của phù vân ấy là mình hối lộ, là mình tham nhũng, là mình gì nữa, buôn gian bán lận, rồi thì buôn lậu bán chui vân vân. Của phù vân ấy nó cũng vần xuống ảo. Những cái mà không phải mồ hôi nước mắt và công sức của ta làm ra thì những cái ấy, thưa anh chị em, nó mau qua lắm, có đúng không? Có đúng thế không? Chính anh chị em có kinh nghiệm như vậy không? Có không? Cái mà không phải mồ hôi của mình làm ra, cho nên mình nghĩ rằng ô trên trời rơi xuống, ô may mắn, cho nên là cứ tiêu xài, cứ hoang phí, cứ hưởng thụ, cứ ăn chơi, cứ vui chơi, rồi bỗng nhìn lại mình lại trở thành người nghèo như cũ. Mấy ông bán vé số đó, anh chị em nhớ đó, nhớ chuyện đó không? Cái ông bán vé số rồi cuối cùng ông trúng được bao nhiêu tấm vé số, rồi có bao nhiêu tiền, rồi bây giờ sau 3 năm gặp lại ông bảo vẫn vé số hoại lại đi, bán vé số. Vì của phú ấn nó vần xuống ao hết. Mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe, nghe cho rõ, đâu phải tôi nói đâu, cũng đâu phải dân gian nói đâu, mà ai nói? Chúa nói. Đây này, chị em nghe cho rõ nè. Phù vân quả là phù vân, bài trích sách giảng viên. Phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là. Mà lặp lại thật to lên, mọi người xác tín đi, tất cả chỉ là. Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời. Chuyện gì xảy ra? Phải chi đối với con người ấy, chọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền, ngay cả ban đêm nó cũng không được yên lòng yên trí, điều ấy cũng chỉ là tất cả đều là hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi miệt mài, mặt trời soi một kiếp rong trời. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Tất cả cũng chỉ là phù vân. Người ơi, xin người hãy nhớ rằng. Nhớ bài đó không? Bài cũng là cát bụi ấy. Nhớ không? Đúng rồi, chị Thu Hương hát thử khúc nghe coi. Rồi chị lên chị hát thử khúc nghe coi. Nhớ mình là bụi tro đó. Bài nào mà chị hát thử khúc nghe coi.
Cha tự nhiên con, cha nhắc con khóc đi.
Tại mà như không, cũng lại là phù vân. Không ruột bảo rồi lên phù vân luôn.
Cha kêu con lên chứ.
Tôi bảo không có ai biết hát thì lên, ai biết hát không? Bài bài mà mỗi tất cả chỉ là phù vân là bụi tro mà thôi đó, nhớ không? Thế thì chúng ta thấy là người thế gian, người đời mà họ còn biết rằng là mọi cái cũng trở lại về với bụi tro, mọi cái cũng trở là phù vân.
Cha con nhớ rồi.
Hát.
Dạ. Hạt bụi nào hóa kim thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài.
Tôi vừa hát xong mà phải không? Phù vân. Phù vân hết tất cả thưa anh chị em. Cái mình có, cái mình nhớ, cái mình quên rồi cũng chỉ là phù vân. Mọi cái chỉ là phù vân. Ấy vậy mà ta vẫn cứ bám chặt lấy nó.
Thôi.
Hết cơ hội rồi, phù vân rồi. Ta thấy rằng là mọi cái ta có trên trần gian này, cho ngay cả về tinh thần lẫn vật chất, lúc nay mình nhớ rồi mai mình cũng quên. Mình có giữ được mãi đâu thưa anh chị em. Rồi của cái vật chất của mình, mình giàu có, mình nứt vách đổ tường, rồi mình vất vả công lao khó nhọc, mình tưởng rằng mình có tiền có của rồi mình sung sướng không? Có tiền có của có hạnh phúc không? Có không? Không. Có tiền có của có hạnh phúc không? Không. Nếu mà mình chỉ lo tích trữ của cải đời này thì không có hạnh phúc đâu. Nhưng cũng có tiền có của ấy mà mình làm giàu cho nước trời thì là mình có hạnh phúc. Cho nên vấn đề không phải là có của hay không có của, nhưng mà thái độ của mình đối với của cải như thế nào, cái đó mới là vấn đề. Mình có coi của cải tiền bạc là trên hết hay không? Mình có coi rằng tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là mát mẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọc để cho thân, là cán cân của công lý, có tiền là hết ý không? Có không? Trả lời đi chứ mà bộ run rồi à? Có không? Không. Tất cả chỉ là phù vân. nhớ dùng. Bây giờ về cứ lẩm bẩm mỗi một câu này cho bộ sống nó thanh thản đấy. Tất cả chỉ là lại quên rồi, lời Chúa mà nó mau quên thế. Có những người lúc mà nghe lời Chúa lại ngồi lần hạt, thế không đúng rồi. Lúc mình lần chuối, lúc mình lần hạt là lúc lần chuối lần hạt. Còn lúc nghe lời Chúa là lúc đặt hết tâm hồn tâm trí vào mà nghe lời Chúa, chứ không phải lúc đó là lúc mình ngồi kỳ mà thì à, thánh ma cũng có phải như vậy đâu nha. Nhớ dùng cái mình phải nghe lời của Chúa, rồi mình phải lặp lại lời của Chúa, rồi mình sống lời của Chúa mới không là không chịu lặp lại là sao. Cứ chữ phủ vân đi, nói đi nó lại cho nó vào trong cái đầu của mình. Mọi cái mình có, mọi cái mình đang hưởng thụ, mọi cái mình đang chiếm đoạt, mọi cái mình đang chiếm hữu, tất cả chỉ là nếu mà mình thấy tất cả là phù vân. Có người bảo vậy thứ cha, vậy thì làm ra tiền để làm cái gì, để dành để dụm làm cái gì, làm giàu làm có làm gì. Thưa anh chị em, mình để dành để dụm làm ra tiền, vất vả đổ mồ hôi để mình làm giàu cho nước trời. Vậy thì cái quan trọng là thái độ của mình đối với của cải như thế nào, và mình sử dụng của cải ấy ra sao, đấy mới là cái vấn đề. Chứ không phải có bao nhiêu tiền vậy thôi, hôm nay ta nói tất cả là phù vân, tối hôm nay về đem tiền đổ hết xuống sông. Có không? Nhớ có thì gọi tôi đến nhé. Đang cần tiền để đi bác ái đây này, tháng 8 để đi 500 phần quà cho người Bình Phước này. Có ai thấy tất cả là phù vân không? Giơ tay. Sợ rồi. Có ai thấy tất cả tiền bạc là phù vân? Giơ tay. Sợ rồi thấy không? Rồi chị đây. Đó, chị đó, giơ tay lên đây. Chị lên đây. Rồi, tại sao mà chị thấy rằng tất cả của cải nó chỉ là phù vân? Vậy nếu mà tất cả mọi sự phù vân thì đối với chị cái gì là quan trọng?
Thưa cha, là tất cả những gì mình có mà mình không ấy thì mình ra, nó ra phù vân hết à.
Rồi với chị, vậy thì cái gì mới là quan trọng trong cuộc đời của mình?
Cha, là cái gì mình thật thà và...
Thôi, chị ơi, dài dòng quá. Cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình? Nếu tất cả chỉ là phù vân thì còn là cái gì? Chỉ còn là lòng thương xót Chúa. Lại dài dòng. Đi về chỗ đi, dài dòng quá. Mình phải xác tín, bật ra là phải nói ngay được cái đó. Vì nếu mà tất cả chỉ là phù vân, vậy thì chỉ còn duy nhất một điểm mà không bao giờ tôi bỏ, mà người ấy cũng không bao giờ bỏ tôi, cái của cải không bỏ tôi, đó là lòng thương xót Chúa. Vì của cải mình không bỏ nó cũng bỏ mình. Thấy không? Mình không bỏ nó thì cũng có lúc nó bỏ mình. Mà chỉ có một cái kho tàng mà không bao giờ hư mất, không bao giờ tàn phai, đó là lòng thương xót Chúa. Vậy thì hãy làm giàu bằng lòng thương xót của Chúa. Bằng cách là gì? Đơn giản thôi, là thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót là ta làm giàu nước trời. Thực hành lòng thương xót là sao? Là ta biết sử dụng của cải nó như thế nào. Ta biết nhìn cái của cải nó là cái gì. Hãy nhớ rằng của cải nó chỉ là phương tiện chứ không bao giờ là mục đích. Có những người đi tu mà cũng vẫn không có thoát được tục, tu mà không thoát được tục, tu mà vẫn còn tham sân si, tu mà vẫn chỉ nghĩ đến tiền, chỉ lo kiếm tiền, chỉ lo làm tiền, chỉ lo có tiền, kiếm tiền rồi thì làm tiền, rồi có tiền, rồi cuối cùng phải làm cái gì? Giữ tiền. Nó khổ lắm thưa anh chị em. Không phải tôi có tiền, tôi kiếm tiền, tôi làm ra tiền mà tôi sướng đâu. Thánh Kinh nói đó, ban đêm nó nằm nó ngủ cũng không yên, nó lo ngay ngáy rằng là không biết tiền đêm nay, tiền ơi đêm nay tiền có bỏ mình mà đi không, tiền ơi hỡi tiền à, ngủ không yên. phải gắn thêm mấy cái mấy trống trộm, rồi mấy cái con chó bẹt dê, rồi thì làm hàng rào cao, rồi thì phải bảo vệ, rồi thì đủ mọi thứ, đi đâu cũng không có được thoải mái, đi đâu cũng mất hết tự do, lúc nào cũng phải có người canh cánh bên mình, lúc nào cũng phải mở ra coi cái hộp sột soàn nó còn không, kim cương nó còn không, vân vân và vân vân. Mà nếu mình đi tu, nếu mà mình dấn thân theo Chúa, mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà mình vẫn để cho đồng tiền nó chiếm hữu mình, nó cám dỗ mình, nó làm cho mình bị chi phối, nó làm cho mình bị hoang mang, nó làm cho mình không còn để tâm để trí vào lòng thương xót Chúa nữa, thì lấy gì mà giảng lòng thương xót Chúa thưa anh chị em, lấy gì mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa thưa anh chị em. Vì mình có cái gì mình mới nói ra cái đó mà. Khi mình mở miệng mình bật ra tiền, có nghĩa là lúc nào mình cũng chỉ nghĩ đến, khi nào mình mở miệng ra mình nói đến quyền, có nghĩa là lúc nào mình cũng chỉ nghĩ đến, khi nào lúc nào mình cũng chỉ mơ ước danh vọng, có nghĩa là lòng mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến danh vọng. Nó bị tiền nó ám ảnh, mở miệng ra là nó nói đấy. Thưa chị em, nó không thoát ra được. Vì nó mở miệng ra nó nói tiền, mà nãy giờ nó vẫn nói là tất cả chỉ là, nhưng mà bây giờ nó vẫn cứ thích đấy, thấy không thưa chị em? Đấy, ai, nó là ai? Nó là tôi đây này thưa anh chị em. Nó chính là người đang đứng trước mặt anh chị em. Nó cũng là mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Khi mà mình đứng trước lòng thương xót của Chúa, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta là hãy làm giàu cho nước trời bằng cách mình sử dụng của cải đời này. Nó chóng qua lắm, nhưng nó sẽ là cái phương tiện giúp chúng ta thực hành lòng thương xót. Mình đi chia sẻ cho những anh chị em khó khăn, đồng tiền đó nó sinh lợi nhiều lắm, nó có mất đi đâu. Mình đến thăm những người cô nhi, mình đến thăm những trại cùi, mình đến thăm những cái vùng sâu vùng xa, nó có mất đi đâu. Cái mà mình cho đi, cái mà mình chia sẻ, cái mà mình trao tặng, đấy là mình đang gửi về trời đấy, đấy là mình đang làm giàu nước trời mai sau đấy. Có mất đi đâu mà sợ bà ơi, có mất đi đâu mà sợ ông ơi, mà tối ngày lúc nào cũng mở ra đếm thư cha, đêm nay con mất ngủ quá làm sao vậy, vì cháu đó con mới ở bên Mỹ nó gửi về cho $100 mà con cứ lấy ra con ngửi mùi nó thơm lắm cha ơi, Chúa từ mất ăn mất ngủ chỉ vì mỗi $100 thôi sao, con cháu con mới tặng cho con cái nhẫn như xuân cứ đeo mà con cứ sợ nó mòn thôi cha ơi, Chúa tôi khổ thế. Tại cái lòng của lòng trí của mình nó nghĩ đến tiền, thì mình đi tu mình cũng chỉ nghĩ đến là làm sao phải mua cho được nhiều đất, làm sao phải xây cho được nhiều nhà, làm sao phải xây cho được nhiều cơ sở, làm sao cho phải xây được có nhiều gì đó, tháp chuông thật cao ngất ngưỡng, làm sao phải xây cho nhiều đài thật to thật lớn, để làm cái gì, để làm vinh danh mình hay sao thưa anh chị em. Mình đi tu mà lúc nào mình cũng bảo rằng là không có tiền thì không làm được gì là sao. Có một người, 10 người giáo dân đến nói với tôi, cha con buồn lắm. Bảo sao vậy? Vì các bậc hay những người mà có trách nhiệm trong giáo hội phải làm sao mà thoát được cái tục, và chúng tôi đang sống ở dưới trần gian sao thoát tục được, anh nói sao vậy? Bảo nhưng mà ít nhất thì các cha các cũng phải hướng dẫn chúng con thoát tục chứ, mà các cha cũng nhìn mình trong bể đời, cũng nhìn mình vào trong những cái tham sân si thì làm sao được. Bảo anh nghĩ sao vậy? Bảo hôm nào con đi ngồi với các doanh nhân, hội doanh nhân rồi đại hội, nhờ có một vị chức sắc được mời lên chia sẻ, nói với chúng con là hôm nay tôi được nói chuyện với những doanh nhân, tức là nói chuyện với những nhà giàu, nói chuyện với những người giàu của giáo xứ, của giáo phận, của giáo hạt. Thưa cha, chúng con nghĩ rằng chúng con có tiền, chúng con được người ta bảo là giàu, nhưng có phải chúng con sung sướng không? Có không? Có phải chúng con hạnh phúc không? Mà có phải chúng con cần cha đến nói chuyện tiền với chúng con không? Không. Chúng con cần là gì? Cần cha nói cho chúng con về lòng thương xót của Chúa. Cha nói cho chúng con biết rằng chúng con có tiền nhưng mà rất khổ. Chúng con có tiền nhưng mà rất nghèo. Nghèo cái gì? Nghèo lòng thương xót của Chúa, nghèo tình bác ái, nghèo sự chia sẻ, nghèo sự quan tâm. Người ta nhìn chúng con bệ vệ, người ta nhìn chúng con oai phong lẫm liệt lắm, nhưng mà chúng con là những thằng rất nghèo và có khi rất hèn nữa là khác. Vì có khi đồng tiền ấy là đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác mà chúng con bóc lột, có khi đồng tiền ấy là đồng tiền của bao nhiêu công nhân mà chúng con bóc lột, mặc dù chúng con dâng cúng cho mọi người thấy rằng là tôi dâng cúng cái này, tôi dâng cúng cái nọ, tôi dâng cúng cái kia, mọi người nhìn chúng con tưởng là chúng con đạo đức, mọi người nhìn chúng con tưởng là chúng con tốt lành lắm, nhưng chúng con rất nghèo và rất hèn. Vì cái đồng tiền ấy là của người dân, của những anh em công nhân mà chúng con bóc lột của họ, chúng con hút bông của họ để chúng con có tiền, có danh, có quyền, có chức đấy thưa cha. Cho nên chúng con đến là chúng con mong ước được rằng cha nói cho chúng con thấy được rằng là đây là cái của phù vân, đây là cái mau hư, đây là cái mau tàn, và chúng con là những người đang nghèo, đang khổ lắm, có biết không? Chúng con mong ước được đón nhận cái gì đó, một cái kho tàng nó không hư hại. Chúng con mong ước được đem đến cho chúng con sự bình an. Vì có tiền nó không cho chúng con bình an, nó còn làm cho chúng con bất an hơn nữa. Có danh vọng chúng con không được bình an, vì có danh vọng thì người khác cũng tranh danh vọng với chúng con. Có quyền lực thì chúng con phải thể hiện quyền lực và bảo vệ quyền lực, thì không có người muốn cướp đoạt quyền lực của chúng con. Chẳng có biết như thế không? Thưa chị em, nói từ một hồi tôi tá hỏa thâm tinh. Ồ, thì ra những người giáo viên ngày hôm nay họ không phải là những người không biết suy nghĩ, không biết phân định, không có sự khao khát đời sống tâm linh đâu thưa anh chị em. Đừng có đánh giá họ thấp, đừng có nghĩ rằng họ chỉ biết làm tiền, chỉ biết kiếm công ăn việc làm, chỉ biết lo của cải đời này. Nhưng những tâm hồn ấy đặt bằng chứng là anh chị em ở đây. Ai đang cho anh chị em đây là những người giàu có giơ tay? Không có ai cả. Tất cả đều nghèo như nhau, giống nhau, vì chúng ta là bụi đất. Người ơi, xin người hãy nhớ, nhớ rằng mình là bụi, cho là bụi đất thôi. Thưa anh chị em, chúng ta chỉ là những con người tội lỗi, chỉ là những con người nếu mà không có Chúa ban thì chẳng có cái gì cả. Mà những cái gì Chúa ban cho ta thì ta chỉ là người giữ thôi, là người quản lý thôi. Và người giữ, người quản lý thì phải chịu trách nhiệm về những gì mình giữ, mình quản lý. Làm sao phải có lợi cho ông chủ, mà có lợi cho ông chủ có nghĩa là làm sinh lợi cho nhiều người. Ta làm cho nhiều người nghèo, nhiều người đau khổ, nhiều người thiếu thốn được có cơm ăn áo mặc, được có nhà ở, được hưởng những cái gì tối thiểu của một đời sống con người. Cho nên mặc dù còn khó khăn, mặc dù còn nhiều thiếu thốn tại giáo điểm tin mừng này, nhưng chúng tôi nghĩ rằng mình không thể bảo rằng mình khó khăn được mình không đi làm việc bác ái. Mình không bảo rằng là mình có còn thiếu thốn mà mình không thực hành lòng thương xót. Vì vậy mà chúng tôi mỗi tháng vẫn tiếp tục ra đi đến những chuyến công tác bác ái, chăm lo cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Tháng 8 tới này chúng tôi sẽ đi xuống Bình Phước với những 500 phần quà cho những anh chị em dân tộc, cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, cho những bệnh nhân, cho những người mà không được ai quan tâm đến. Lá lành đùm lá rách đùm, lá nát đùm lá, tả tơi. Đây là thực hành lòng thương xót, đây là làm giàu cho nước trời mai sau. Và chúng tôi biết rằng có rất nhiều anh chị em vẫn ngày đêm lặng lẽ làm cái công việc này, làm công việc làm giàu cho nước trời, làm công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa cho người khác, để họ biết được rằng là chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thực, để họ biết được rằng là tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Thánh Phaolô nói trong ngày hôm nay, nhớ dùng, tham lam cũng là tội thờ ngẫu tượng. Cái tội tham lam ta gọi là túi tham không đáy. Có một chuỗi rồi thì muốn mấy chuỗi? Hai chuỗi, có một máy rồi muốn mấy máy? Có một cuốn sách rồi muốn mấy cuốn sách? Hai cuốn. Nhưng mà cái mà người ta ham muốn nó có hai cách, là họ muốn có thêm để họ chia sẻ cho những anh chị em khác. Thưa cha, cha cho thêm con một cuốn về bà hàng xóm của con không có đạo, con muốn tặng cho họ. Thưa cha, cha cho con thêm một chuỗi vì có cái người kia họ bỏ đạo lâu lắm mà con muốn tặng họ. Đấy là anh chị em đang làm giàu thêm đấy. Đó không phải là lòng tham, lòng ham muốn, nhưng mà đấy là cách thức mà anh chị em muốn nối dài vòng tay để chia sẻ, để loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người khác. Lòng tham ấy là thờ ngẫu tượng. mình có tiền rồi muốn nhiều tiền hơn, đấy là thờ ngũ tượng. Mình có rồi mà cứ muốn hơn, muốn mãi, và thậm chí lấy cả của những người họ không có, họ có ít, mình đã có rồi mà vẫn cứ ham muốn giành giật rồi chiếm đoạt rồi chiếm hữu của những người không có là sao thưa anh chị em? Mình là những con người đã có rồi mà lòng tham của mình còn muốn vươn dài cánh tay, muốn đến những cái chỗ mà người ta đang nghèo, đang khó khăn là sao thưa anh chị em? Đấy là tội thờ ngẫu tượng. Mà tội thờ ngẫu tượng là tội chết thưa anh chị em. Cho nên lòng tham, lòng ham muốn vô độ mà không bao giờ thỏa mãn về những cái mình đang có, nhất là tiền, thì đấy là thờ ngẫu tượng. Xin cho mỗi người chúng ta hãy đến với lòng thương xót của Chúa và cảm nhận được rằng Chúa thương xót mình vô cùng. Ở đây có ông nào đại gia mà muốn lên chia sẻ về cái sự phá sản của mình không? Có anh nào mà có cảm nghiệm về đồng tiền đó là của phù vân không? Muốn lên đây chia sẻ cho mọi người không? Có ai không ạ? Có ai cảm nhận được lòng thương xót Chúa là trên hết cho mọi người không? Nhiều lắm thưa chị em. Rất nhiều đại gia đã cảm nhận điều đó. Rất nhiều người giàu đã cảm nhận điều đó, rằng tất cả chỉ là phù vân mà thôi, không nghĩa lý gì cả so với những gì mà ta đang cần, đang muốn, đang mong, đang đợi, là khao khát lòng thương xót của Chúa. Và sử dụng những phương tiện Chúa ban, những cái của cải Chúa ban ấy, không phải là làm giàu cho chính mình, không phải để cho mình được vinh thân phù gia. Nhưng thưa anh chị em, Thánh Phaolô nói với chúng ta điều này, mời anh chị em nghe lại và nhớ dùng cho kỹ. Đấy là anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì hạ giới. Hướng lòng lên đi, những suy nghĩ cao thượng đi, những cái gì tốt lành, tốt đẹp đi, chứ đừng có mà cứ suốt ngày cứ nhìn xuống rồi ganh tị, rồi ganh ghét, rồi phân bì, rồi xăm soi, rồi phê bình, rồi bình phẩm, cứ thấp tạp lè tè giữa hạ giới này làm cái gì thưa anh chị em? Lòng thương xót của Chúa đã rửa sạch chúng ta khỏi tội rồi, đã đưa chúng ta lên cao làm con cái của Chúa rồi, thì hãy hướng lòng lên trời đi về những cái gì cao đẹp, hãy nghĩ nói và làm những gì tốt đẹp đi, đừng nghĩ nói và làm những cái gì thấp hèn nữa. Vì sao thưa anh chị em? Anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô. Anh em hãy giết chết những gì thuộc về hại giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam. Mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa để được ơn thông hiểu. Vậy không còn phân biệt Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người. Chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người, không còn phân biệt giàu hay sang hay hèn, cao hay mập hay béo. Ôi trời ơi, mập với béo giống nhau mà ông. Không còn phân biệt là người giàu hay người mạnh hay người nam hay người cao hay người. Không có sự phân biệt, không có sự so sánh, không có sự so đo, không có sự so bì, vì tất cả là một trong Đức Kitô. Chỉ có một tấm lòng, lòng thương xót của Chúa. Chỉ có một ý, ý hướng lên trời, ý hướng ngay lành mà thôi. Như vậy thì cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng chúng ta và những anh chị em đến đây sẽ cảm nhận được rằng là chúng ta không có gì phân biệt cả, không có chỗ nào dành riêng cả, cũng không có chỗ nào là bất khả xâm phạm cả, cũng không có ai là người được ưu tiên đối xử cả. Nếu mà ưu tiên đối xử là anh chị em khuyết tật kia kìa, là chị đang ngồi xa lăn kia kìa, thưa anh chị em, có thấy chị ngồi ở mãi phía trên này không? đấy nếu mà ưu tiên, nếu mà ưu tiên là em bà mẹ đang bế em bé đây này, nếu mà ưu tiên là bà cụ già đang ngồi lục khổ đây này, nếu mà ưu tiên là cái ông bị tai biến đây này, nếu mà ưu tiên là cái bà nhà quê đây, nếu mà ưu tiên là bà mẹ mà bế hai đứa con đây này, nếu mà ưu tiên là những anh chị em tôn giáo bạn đây này, ưu tiên cho những anh chị em tôn giáo bạn đến đây để họ được cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Chứ còn giáo điểm tin mừng này không có sự phân biệt đối xử, không được phép phân biệt đối xử, cũng không được phép ưu tiên, ưu ái, ưu đãi cho bất cứ những ai là giàu, là sang, là quyền hành, là chức tước, là địa vị, nhưng tất cả là một ở trong Đức Kitô mà thôi. Mình xem đứng lên chúng ta tuyên xưng đức tin.